Chúng tôi ngồi xuống bàn uống trà. Arsenia rót nước cho mọi người, lúc này trong bà dịu dàng và phúc hậu hơn bất kỳ lúc nào. Bà liếc nhìn Romat với vẻ thông cảm và nói, anh không kiện cho chúng một mẻ, thành thử chúng cứ tắc yêu tắc quái mãi. Họ làm thế mà anh không tức giận à? Tôi hỏi. Không có đủ thời giờ để tức giận đối với mỗi hành động ngu xuẩn như vậy được. Tôi nghi bụng, giá tất cả mọi người đều bình tĩnh giải quyết công việc của mình như vậy nhỉ? Nhưng anh đã bắt sang chuyện sắp đi Kazan và hỏi xem cần mang những sách gì về. Đôi khi tôi cảm thấy trong tâm hồn anh có một cái gì đó đang chạy như trong chiếc đồng hồ. Nó đã được lên dây cót ngay từ đầu và cứ thế chạy suốt đời. Tôi yêu mến Khô Khôn và rất kính trọng anh. Nhưng tôi muốn anh bực tức với tôi hoặc với một người nào đó, muốn anh quát tháo và dậm chân dù chỉ một lần thôi. Song hình như anh không thể hoặc không muốn bực tức. Khi người ta chăm chọc anh bằng hành động ngu xuẩn hoặc đê tiện, anh thường chỉ nheo cặp mắt xám với vẻ giễu cợt, nói một câu gì đó, thường là rất đơn giản và tàn nhẫn, bằng lời lẽ ngắn gọn và lạnh lùng. Chẳng hạn, như có lần anh hỏi Ruslov, lão già kia, lão tự lừa dối lương tâm để làm gì hả? Cặp má vằn bủng và cái trán của ông lão từ từ biến thành màu đỏ tía. Hình như cả bộ râu bạc phơ của ông lão cũng biến thành màu đỏ ở chỗ chân râu. Cái đó nào có lợi gì cho lão đâu, mà lão còn mất uy tín nữa là đằng khác. Suslop cúi đầu đồng ý. Đúng, không có lợi thật. Sau đó, Suslop nói với Izot. Anh ta mới thật là người biết dẫn đường chỉ lối. Chúng ta cần phải lựa chọn những người như vậy làm quan mới được. Rumat dặn dò vắn tắt và rõ ràng những điều tôi cần phải làm khi anh đi vắng. Tôi có cảm tưởng anh đã quên việc người ta định dùng vụ nổ để dò nạt anh như là người ta quên việc bị sùi mũi đốt vậy. Bancroft bước tới. Anh nhìn khắp bếp lò và cau mày hỏi. Các anh không sợ à? Ồ, có gì đáng sợ đâu. Chiến tranh đấy. Ngồi xuống đây uống trà đã. Nhà tôi đang đợi. Anh ở đâu về thế? Đi đánh cá với Izot. Anh trở ra, khi đi qua bếp, anh lại nhắc lại một lần nữa với vẻ đăm chiêu. Chiến tranh đấy. Anh thường nói với Khô Khôn bằng những lời lẽ rất vắn tắt, y như họ đã nói hết với nhau từ lâu tất cả mọi điều quan trọng và phức tạp rồi ấy. Tôi nhớ có lần sau khi nghe Romat kể câu chuyện về triều đại Ivan Grozny, Izot nói, một ông vua chán chết. Một tên đồ tể, Kukushkin bổ sung thêm, còn Pankov thì nói với vẻ quả quyết. Hắn chẳng lấy gì làm sáng suốt cho lắm, hắn đã sát hại các vương công và thay thế vào đó những tên quý tộc nhỏ mọn. Hắn còn rước về thêm một số bọn ngoại quốc nữa. Như thế đúng là thiếu sáng suốt. Tiểu địa chủ tồi hơn đại địa chủ, con ruồi không phải như chó sói. Dùng súng không bắn chết nó được, nhưng nó quấy rầy còn khổ hơn là chó sói. Kukushkin đến, tay xách thùng đất sét nhào với nước. Anh vừa lấy gạch xây lại bếp lò vừa nói, lũ quỷ ấy cứ tưởng bở, ngay đến con rận trên mình cũng không thể giết được, còn định đi giết người khác. Antonis, anh đừng chở nhiều hàng về cùng một lúc, tốt hơn là chở về in ít thôi, nhưng thường xuyên hơn. Không có thì coi chừng đấy, người ta sẽ thiêu các anh cho mà xem. Hiện nay, anh đang tổ chức cái khoản đó, anh hãy liều mà đón lấy tai họa. Cái khoản đó ở đây ám chỉ ách tên của các chủ vườn qua quả. Cái khoản đó làm cho bọn phú nông trong làng rất khó chịu. Khu Khôn nhờ sự giúp đỡ của Pankov, Ruslov và thêm 2-3 người mua sức biết điều hầu như đã thu xếp ổn thỏa cái khoản đó. Đa số những người trong làng bắt đầu có thái độ tốt với Romat. Số người mua ở cửa hiệu tăng lên rõ rệt. Ngay cả những người mua sức vô dụng như Barinov và Migun cũng cố gắng giúp đỡ việc làm của Khô Khôn bằng mọi cách. Tôi rất thích Migun, tôi yêu những bài hát rất hay và buồn buồn của bác ta. Khi hát, bác thường nhắm mắt lại, lúc đó khuôn mặt đau khổ của bác không còn bị chứng kinh làm co giật nữa. Bác thường sống bằng đêm tối, khi bầu trời không có trăng hoặc bị những đám mây dày đặc che lấp. Có hôm, ngay từ chập tối, bác đã bảo nhỏ tôi, lát nữa ra sông Volga nhé. Khi ra sông, tôi thấy bác đang ngồi ở phía đuôi chiếc thuyền độc mộc nhỏ của bác, hai chân đen sì và cong cong thả xuống mặt nước đen nhòm. Bác vừa sửa lại những dụng cụ bị cấm dùng để đánh cá Strelias, vừa thì thầm nói. Khi mà bọn quý tộc nhau bán tôi, thôi được, tôi có thể chịu đựng quỷ bắt nó. Chúng nó có địa vị, biết được những điều mà tôi không biết. Nhưng khi một ông bạn Mujic chèn ép tôi, thì làm sao tôi có thể chịu đựng được? Chỉ chúng ta có cái gì khác nhau? Họ có trong túi đồng rúp, còn tôi chỉ có đồng copet thôi, khác nhau chỉ có thế. Khuôn mặt Miguel dần giật một cách đau đớn, lông mày nhảy lên, ngón tay động đậy rất nhanh. Bác ta vừa tháo, vừa lấy dũa dũa, nhọn những lưỡi câu. Giọng nói chân thành của bác khẽ vang lên. Tôi bị coi là một tên ăn trộm. Đúng, tôi là một kẻ có tội, nhưng tất cả mọi người đều sống bằng nghề trộm cướp cả thôi. Tất cả đều hút máu mủ và cắn xé lẫn nhau. Thực vậy, Chúa không ưa chúng ta, nhưng quỷ lại nuông chiều chúng ta. Dòng sông đen sẫm trườn qua bên cạnh chúng tôi, những đám mây đen di chuyển ở phía trên. Trời tối quá, không nơm thấy bờ cỏ sậm bên kia. Những làn sóng khẽ dạt vào bãi cát ở bờ sông và rửa sạch chân tôi như muốn kéo tôi đi cùng vào bóng tối vô tận đang trôi vì đâu không rõ. Con người ta cần phải sống chứ? Miguel vừa thở dài vừa hỏi. Ở trên núi có tiếng chó sủa buồn bã như qua một giấc mơ. Tôi nghĩ, nhưng sống như bác ấy thế này thì nên sống làm gì chứ? Mặt sông rất yên tĩnh, đen ngòm và ghê sợ. Bóng tối ấm này rất là vô tận. Người ta sẽ giết chết cô khôn mất. Coi chừng họ sẽ giết cả anh nữa đấy. Miguel nói lẩm bẩm, rồi đột nhiên khẽ hát một bài. Mẹ tôi thường yêu mến tôi. Người thường hay nói, La Sa con ơi, con yêu quý của mẹ, con hãy sống lặng lẽ. Bác nhắm mắt, giọng bác cất lên mạnh mẽ hơn và buồn hơn. Lấy ngón tay, vừa tháo sợi dây câu, vừa từ từ động đậy. Tôi không nghe lời mẹ, ôi tôi chẳng chịu nghe. Tôi có một cảm giác kỳ lạ, dường như đất dưới chân tôi bị dòng nước đen ngòm nặng nề xối lở đang sụp xuống. Còn tôi thì trượt và rơi từ mặt đất xuống một nơi tối om, mặt trời đã vĩnh viễn bị vùi lấp. Miguel kết thúc bài hát cũng đột ngột như lúc bắt đầu. Bác lặng lẽ đẩy chiếc thuyền xuống nước, rồi ngồi vào đó và gần như im lìm biến mất trong bóng tối. Tôi nhìn theo bóng bác và suy nghĩ, những con người ấy sống để làm gì? Tôi có một người bạn khác là Barinov. Tính anh ta bừa bãi, khoác lác, lười biếng, hay đặt điều và lang bạc không thể ở đâu yên. Anh từng sống ở Moscow. Anh vừa khạc nhổ, vừa nói về Moscow như sau. Đây là một thành phố địa ngục hổ lúng. Nhà thờ có tới 14.006 cái, còn nhân dân thì toàn bọn bịp bợm, tất cả đều ghẻ lở như một lũ ngựa. Thật đấy, bất kể là thương gia, quân nhân hay tiểu thị dân, tất cả đều vừa đi vừa gãi. Đúng, ở đấy có súng thần công, một vật khổng lồ, chính tay Piotr Đại Đế đúc để bắn bọn phiến loạn. Có một bà quý tộc vì tình đã nổi loạn chống ông ta. Ông ta chung sống với mụ đúng 7 năm, ngày này qua ngày khác, sau đó bỏ mụ cùng với 3 đứa con. Mụ ta tức giận và thế là nổi loạn. Ông anh có biết không, cứ mỗi lần súng thần công của ông ta nổ vào bọn phiến loạn là lập tức 9.308 người bị chết. Ngay cả ông ta cũng hoảng sợ. Ông ta nói với Đức Tổng Giám Mục Philaret, không được, phải bít cái cuộc khỉ ấy lại kẻo nó cứ cám dỗ. Thế là người ta bít lại. Tôi nói với Piranov rằng tất cả những chuyện đó đều nhảm nhí. Anh ta tức giận. Trời ơi, anh này mới khó tính chứ. Có chuyện này là do một người thông thái kể tỉ mỉ cho tôi nghe. Thế mà anh... Badinov cũng từng tới Kiev Đức Thánh. Anh kể. Thành phố này cũng nằm trên đồi núi như làng ta, cũng có một con sông, nhưng tôi quên mất tên rồi. So với sông Volga thì con sông này chỉ giống như một cái ao nhỏ. Nói thẳng ra, thành phố này rất hỗn loạn, tất cả các đường phố đều quanh co và dốc. Dân ở đây toàn người khô khôn. Nhưng không như Mikhailo Antonov mà là nửa Ba Lan nửa Tatar. Họ chỉ nói lúng búng, không nói to. Người nào đầu tóc cũng rối bù bẩn thỉu. Họ ăn nhái, mỗi con nhái ở đây nặng khoảng 10 phun. Họ cưỡi bò, thậm chí dùng bò để cài. Bò của họ thật là tuyệt, con bé nhất cũng to gấp 4 lần bò của chúng ta. Mỗi con nặng 83 pút. Ở đấy có 57.000 tu sĩ và 273 giáo chủ. Ô, anh này rõ lạ chưa? Anh làm sao tranh cãi nổi với tôi? Tất cả cái đó, chính mắt tôi đã trông thấy. Còn anh đã đến đấy chưa? Chưa đến đó. Ông anh thấy đấy, tôi ưa nhất là những điều chính xác. Padinov thích dùng con số. Tôi dạy cho anh biết tính cộng và tính nhân, nhưng anh lại không chịu học tính chia. Anh say mê nhân những con số lớn và thường hay bị nhầm lẫn. Anh lấy gậy viết lên cát một hàng chữ dài, rồi nhìn những con số đó bằng cả mắt tròn xoe thơ ngây và kinh ngạc. Anh thốt lên, con số này không ai có thể đọc nổi. Anh là một người lượm thượm, đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới, khuôn mặt anh có thể nói là xinh đẹp. Anh có bộ râu cằm xoăn xoăn, nơm có vẻ vui nhộn, cặp mắt xanh luôn mỉm cười với nụ cười thơ ngây. Ở anh và ở Kukushkin hình như có cái gì giống nhau, và có lẽ vì vậy mà họ xa lánh nhau. Padinov đã hai lần đi tới biển Caspian đánh cá. Anh luôn luôn mơ tưởng đến biển. Ông anh ơi, không thể ví biển với bất cứ cái gì được. Đứng trước biển, anh chỉ như một con ruồi thôi. Nếu anh nhìn ra biển, anh sẽ có cảm giác như không thấy mình đâu nữa. Cuộc sống ở đấy thật là thú vị. Mọi người đều đổ xô ra biển. Ngay cả một ông tu viện trưởng cũng ra đó. Ông ta đâu phải loại thường, cũng là người làm việc. Lại có cả một ả làm bếp nữa. Cô ta vốn là nhân tình của một ông biện lý. Anh xem, như vậy mà còn đồ gì nữa. Nhưng cô ả không chịu và đã nói với ông kia: anh biện lý ạ, anh đối với em rất tốt, nhưng dù sao thì cũng xin từ biệt anh. Bởi vì rằng ai đã nhìn thấy biển dù chỉ một lần thôi, người đó sẽ lại bị hấp dẫn tới đó. Ở đấy rộng mênh mông như ở trên trời vậy, không có cảnh chen chúc xô đẩy nhau. Tôi cũng sẽ tới đó ở suốt đời. Tôi không thích đông người, có vậy thôi. Tôi muốn sống như một ẩn sĩ ở sa mạc, nhưng tôi chưa biết sa mạc nào tốt. Anh ta giống như một con chó vô chủ chạy lăng quăng trong làng. Mọi người khinh bỉ anh, nhưng vẫn nghe những câu chuyện của anh một cách thú vị như những bài hát của Miguel vậy. Hắn nói láo tài thật, kể cũng hay. Những chuyện bị đặt của anh ta đôi khi làm cho cả đầu óc những người thực tế như Pankow cũng phải bối rối. Một hôm, người mưu sĩ hay hoài nghi ấy đã nói với Khokon: Padinov chứng minh rằng về Grosny sách vở chưa nói hết, còn nhiều điều bí ẩn. Hình như Grosny vốn là một con ma hiện hình hay biến thành một con chim đại bàng. Do đó, từ thời hắn làm vua, người ta mới khắc chim đại bàng lên những đồng tiền để kỷ niệm hắn. Tôi đã bao lần nhận thấy rằng người ta thích những chuyện bị đặt kỳ quái, đôi khi được bịa ra một cách vụn về, hơn là những câu chuyện đứng đắn về cuộc sống thực. Nhưng khi tôi nói với Khô Khôn điều ấy thì anh chỉ mỉm cười và nói: cái đó rồi sẽ qua, mọi người chỉ cần học được cách suy nghĩ là họ khác biết tìm đến chân lý. Anh cần phải hiểu cả những người kỳ lạ như Padinov và Kukushkin nữa, nên biết đó là những nghệ sĩ, những nhà sáng tác. Có lẽ Jesus cũng là một con người kỳ lạ như vậy. Anh phải đồng ý với tôi rằng nhiều chuyện Jesus bịa cũng khá đấy chứ. Tôi rất lấy làm lạ rằng tất cả những người này rất ít và không thích nói đến Chúa. Chỉ có ông lão Suslov là thường nói với vẻ tin chắc: tất cả đều do ý Chúa. Nhưng bao giờ tôi cũng nghe thấy trong lời ấy có cái gì tuyệt vọng. Sống với những con người này rất thú vị. Trong những đêm trò chuyện, tôi đã học được ở họ nhiều điều. Tôi có cảm tưởng rằng mỗi vấn đề do Romat nêu lên giống như một cây cổ thụ đâm sâu rễ vào cuộc sống. Ở đó, trong lòng cuộc sống, những rễ cây này bền chặt với những rễ cây của một cây cổ thụ khác cũng to lớn như vậy. Và trên mỗi cành cây đều nảy nở ra những ý nghĩ chối lội, những lời nói ngân vang. Tôi cảm thấy mình được lớn lên và hút được chất mật có tác dụng kích thích của sách vở. Tôi ăn nói đã vững vàng hơn, và nhiều lần Khô Khôn đã phải vừa mỉm cười vừa khen tôi. Maximus, anh hành động khá lắm. Tôi cảm ơn anh về những lời khen người ấy biết chừng nào. Ban cướp thỉnh thoảng cũng dẫn vợ đến, chị ta nôm người nhỏ nhắn, khuôn mặt dịu dàng và cặp mắt xanh thông minh, ăn mặc theo lối tỉnh thành. Chị rón rén ngồi vào một góc, môi mím chặt với vẻ khiêm tốn. Nhưng một lát sau, chị đã há hốc mồm ra với vẻ ngạc nhiên và cặp mắt mở to một cách sợ hãi. Đôi lúc, nghe thấy một lời nói sắc sảo, chị cười ngượng nghịu và lấy tay che mặt. Còn Pankov thì lại nháy mắt ra hiệu cho Romas và nói, cô ấy cũng hiểu đấy nhé. Thường có một số người điều bộ thận trọng hay lui tới chỗ Khô Khôn. Khô Khôn cùng họ lên gác thượng, chỗ tôi ở, và ngồi đấy hàng giờ. Asinia đưa thức ăn và nước uống lên cho họ. Họ ngủ ở đấy, không ai trông thấy cả, trừ tôi và bà làm bếp trung thành với Romas như một con chó trung thành với chủ. Bà luôn cầu nguyện cho anh ta. Đêm đêm, Izos và Pankov chở thuyền đưa những vị khách này lên một chiếc tàu thủy đi ngang qua hoặc đưa họ đến bến tàu ở Lubusky. Từ trên núi, tôi theo dõi chiếc thuyền bé bằng hạt đậu thấp thoáng trên những dòng sông đen thẳm hoặc bằng bạc dưới ánh trăng. Một ánh đèn lung linh trên mặt nước thu hút sự chú ý của viên thuyền trưởng. Tôi nhìn và cảm thấy như mình đang tham dự vào một công việc to lớn bí mật. Maria Tarenkova từ thành phố về, nhưng tôi không còn thấy ở cô ta cái nhìn đã từng làm tôi bối rối nữa. Bây giờ, tôi cảm thấy cặp mắt của cô ta là cặp mắt của một cô gái sung sướng vì biết rõ vẻ đẹp của mình và vui mừng vì có một con người to lớn để râu cằm đang theo dõi mình. Anh ta nói chuyện với cô ta cũng với vẻ bình thản và hơi có chút giễu cợt như với tất cả mọi người. Chỉ khác ở chỗ là hay vuốt râu và cặp mắt của anh sáng lên một cách ấm áp hơn. Giọng nói thanh thanh của cô vang lên vui vẻ. Cô mặc áo liền váy xanh, trên mái tóc vàng óng buộc một chiếc nơ xanh. Đôi bàn tay trẻ con của cô không lúc nào yên, dường như đang tìm cách nắm lấy một vật gì đó. Cô hầu như luôn miệng khe khẽ hát một bài gì đó, mồm không há to và lấy khăn tay phe phẩy khuôn mặt hồng hào, nơm có vẻ mệt mỏi. Ở cô như có một cái gì khiến tôi phải bối rối khác trước, khó chịu và bực bội. Tôi cố sức tránh gặp mặt cô ta. Vào trung tuần tháng 7, Izot bỗng nhiên mất tích. Có tin đồn rằng anh bị chết đuối. Khoảng 2 ngày sau, tin đó quả được xác thực. Cách làng khoảng 7 dặm, xuôi theo dòng sông, người ta thấy chiếc thuyền của anh bị thủng đáy và mạng thuyền bị vỡ dạt vào phía bờ sông giáp cánh đồng cỏ. Người ta đoán sẽ gì có tai nạn này, có lẽ vì Izot ngủ quên và thuyền của anh đâm vào mũi 3 chiếc xà lan đậu cách làng khoảng 5 dặm xuôi theo dòng sông. Khi xảy ra tai họa này, Romas đang ở Kazan. Tối hôm đó, Kukushkin tới cửa hiệu tìm tôi. Anh ngồi xuống đóng bao tải uể oải, lặng thinh nhìn xuống chân, rồi vừa hút thuốc vừa hỏi, khi nào Khô Khôn về? Tôi không rõ. Anh bắt đầu lấy lòng bàn tay sát mạnh vào khuôn mặt sức sẹo, rồi khét chửi những câu tục tằn và gầm lên như bị hóc xương. Anh làm sao thế? Anh cắn môi liếc nhìn tôi, cặp mắt anh đỏ ngầu, hàm răng rung cầm cập. Thấy anh không nói được, tôi lo lắng chờ đợi một tin gì buồn bã. Cuối cùng, anh nhìn ra ngoài đường, cố gắng lắm mới nói lắp bắp được mấy câu. Tôi đi cùng với Miguel, xem chiếc thuyền của Izot. Đáy thuyền có vết rìu bổ, anh rõ chưa? Nghĩa là Izotuka bị giết, nhất định thế. Anh vừa lắc đầu vừa chửi rủa không tiếc lời. Giọng nói nóng nảy, khô khan của anh nghe như nức nở. Sau đó anh im lặng và bắt đầu làm dấu thánh giá. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy con người mua xích này muốn khóc mà không khóc được và không biết làm thế nào để khóc. Toàn thân anh rung lên, nghẹt thở vì tức giận và buồn rầu. Anh đứng bật dậy, lắc đầu bỏ đi ra. Chiều hôm sau, bọn trẻ con tắm xong thấy xác Izot nằm ở dưới một chiếc xà lan hỏng. Chiếc xà lan nằm ở phía trên là một chút. Một nửa đáy nghết lên những tảng đá ở bờ sông, còn nửa kia ngâm dưới nước. Thân hình dài thùng thuẫn của Izot nằm sóng xoài dưới chiếc xà lan gần phía đuôi. người mắc vào chỗ bánh lái hỏng nát, anh nằm úp mặt xuống đất. Chiếc sọ bị bổ vỡ toang trống rỗng, nước đã xối hết cả ốc ra ngoài. Chàng đánh cá này bị người ta bổ từ phía sau tới, gáy anh như bị một chiếc rìu đảo vạt. Dòng nước chảy lay động xác Isos, đẩy hai chân anh dạt vào bờ, làm động đậy hai cánh tay, có cảm giác như anh đang cố gắng sức để bò lên bờ. Khoảng 20 tên phú nông đang đứng trên bờ, phải mặc đăm chiêu và cau có. Còn các bần nông thì chưa đi làm đồng về. Viên trưởng thôn, một tên bất lương và nhút nhát, vừa chạy ngược chạy xuôi, vừa vung vẩy chiếc ba tông. Hắn khịt khịt mũi và đưa ống tay áo sơ mi màu hồng lên lao. Tên chủ hiệu Kuzmin to béo, bụng phệ, đứng dạng hai chân ra, hết nhìn tôi để nhìn Kukuskin. Hắn cau mày hăm dọa, nhưng nước mắt đã ứa ra trong cặp mắt trắng giả của hắn. Và tôi cảm thấy bộ mặt rỗ của hắn có vẻ tội nghiệp. Ôi thực điểu giả, viên trưởng thôn vừa khóc vừa chạy lon ton bằng đôi chân lòng khòng. Chao ôi, bọn Mujik tệ quá. Cô con dâu của hắn, một cô ả béo ụt ịch, ngồi trên tảng đá, mắt lờ mờ nhìn xuống mặt nước, tai rung rung làm do thánh giá. Mồm cô ả mấp máy, môi dưới dày và đỏ chét, trễ xuống trông thật khó coi, nơm hệt như mõm con chó, để lộ ra hàm răng vằn khè như răng cừu. Đám con gái và trẻ con từ trên núi đổ xuống như những hòn đất, những người Mujik mình đầy bụi và vã đi tới. Trong đám đông có tiếng nói lao xao khe khẽ và dè dặt. Lão Mujik ấy hay gây sự lắm. Ai kia, Kukuskin, hắn là một tay hay gây sự, một mạng người chết oan. Isos vốn là người hiền lành. Hiền lành à? Kukuskin vừa xong tới chỗ đám Mujik vừa la lớn. Thế tại sao các người lại giết anh ta, hả, quân đê tiện? Đột nhiên, có một mụ nào đó cười rộ lên như người loạn thần kinh. Tiếng cười của mụ giống như một cái roi mây quất vào đám đông. Đám Mujik thét lên, xông vào nhau, chửi bới, kêu gào ầm ĩ. Kukuskin nhảy bộ đến chỗ tên chủ hiệu, vung tay tát vào cái má xù xì của hắn. Này, đồ súc sinh! Anh vung hai nắm đấm, rồi lập tức nhảy ra khỏi đám đánh nhau và các tiếng gọi tôi, giọng gần như vui vẻ. Đi đi, họ sắp đánh nhau đấy. Anh đã bị đánh. Anh nhổ máu, ở chỗ môi đã bị rách ra, nhưng khuôn mặt anh thì lại ánh lên niềm vui sướng. Anh có trông thấy tôi quại hàm thằng Kuzmin không? Parinov chạy đến chỗ chúng tôi, hoảng hốt nhìn đám đông đang xúm lại bên chiếc xà lan. Từ đám đông phát ra giọng nói trong trẻo của viên trưởng thôn. Không, anh phải nói rõ, tôi nên ăn ai nào? Anh nói đi. Ta phải chuồn ngay khỏi đây thôi. Parinov vừa cào nhào, vừa đi lên dốc. Buổi chiều hôm ấy thật là oi bức, không khí nặng nề ngột ngạt, làm cho người ta thấy khó thở. Mặt trời đỏ tía đã lặn vào đám mây xanh dày đặc, phản chiếu màu đỏ lấp lánh trên đám lá của những bụi cây. Đâu đây có tiếng sấm rì rầm. Trước mặt tôi là cái xác của Isot đang bập bờn. Trên chiếc sọ vỡ, những sợi tóc thẳng ra xuôi theo dòng nước như dựng đứng cả lên. Tôi nhớ lại giọng nói hơi khàn khàn và những lời nói rất hay của anh. Trong mỗi người đều có cái ngây thơ, cũng cần phải dựa vào cái ngây thơ đó. Ví dụ như Khu Khôn chẳng hạn, anh ta có vẻ sắt đá, nhưng tâm hồn lại rất ngây thơ. Kukuskin bước đi bên cạnh tôi, tức giận nói, rồi tất cả bọn mình cũng đều bị như thế. Trời ơi, thật là ngu xuẩn. Khoảng hai ngày sau, mãi khuya Khu Khôn mới về. Chắc anh rất hài lòng về chuyện gì đó, nên có vẻ dịu dàng khác thường. Khi tôi mở cửa tranh vào nhà, anh vỗ vai tôi. Maximus, anh lại ít ngủ rồi. Isot bị giết rồi. Sao? Đôi gò má anh phồng lên như những cái u và bộ râu cằm rung rung như những dòng nước chảy ròng ròng dưới ngực. Quên bỏ cả mũ ra, anh dừng lại giữa phòng, nheo mắt và lắc đầu. Thế đấy, không biết ai giết chứ? Phải, tất nhiên. Anh từ từ bước tới cửa sổ và ngồi đó, hai chân duỗi ra. Tôi đã bảo anh ta rồi mà. Có cấp trên nào đến chưa? Hôm qua có viên trưởng thôn đến. Thế kết quả ra sao? Anh hỏi, rồi lại tự trả lời. Tất nhiên là chẳng nước mẹ gì. Tôi bảo rằng viên trưởng thôn giống như mọi khi đứng về phía Kuzmin và ra lệnh bỏ tù Kukushkin vì tội đã tát tên chủ hiệu. Ừ, thế thì còn biết nói gì nữa. Tôi xuống bếp đun nước nóng. Trong lúc uống trà, Romat nói, đám dân này thật đáng thương, họ giết chết những người ưu tú của họ. Có thể là họ sợ những người đó. Những người đó không hợp sơ đối với họ. Như ở đây, người ta vẫn thường nói, lúc tôi bị đài đi Siberia, một người tù khổ sai đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Hắn làm nghề ăn cắp. Hắn có cả một bọn 5 người. Bỗng một hôm một người nói, các cậu ạ, chúng mình nên bỏ cái nghề ăn cắp này đi. Dù sao thì cũng sống hoài sống khổ. Thế là vì câu nói đó, bọn chúng đã bóp cổ anh ta. Khi anh ta say rượu ngủ mê, người tù khổ sai không tiếc lời khen người bị giết. Hắn nói, tôi không thương tiếc 3 người mà sau này tôi đã trừ khử. Cho tới nay, tôi chỉ tiếc một anh bạn ấy. Anh ta là một người tốt, thông minh, vui vẻ, có tâm hồn trong sạch. Tôi hỏi hắn, vì sao canh lại giết anh ấy? Canh sợ anh ấy tiết lộ chứ gì? Hắn tỏ vẻ bực mình nói, không phải. Anh ta sẽ không vì tiền bạc hoặc vì bất cứ cái gì mà tiết lộ đâu. Chỉ vì chúng tôi kết bạn với anh ta không hợp nữa. Tất cả chúng tôi toàn là những người có tội. Còn anh ta thì lại dường như là một người chính trực. Như thế không được. Khôn đứng dậy và đi lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng, môi ngậm tẩu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu tắc ta dài đến tận gốc chân. Anh dậm chân đến thình một cái rồi khẽ nói giọng trầm ngâm. Đã nhiều lần tôi thấy cái cảnh người ta sợ hãi người chính trực như vậy. Người ta gạt bỏ người tốt ra khỏi cuộc sống. Có hai thái độ đối với những người này. Hoặc là người ta tìm một cách thủ tiêu họ sau khi đã săn đuổi họ rất khéo, hoặc là lấy lòng họ, cúm núm trước mặt họ như những con chó. Thái độ này ít gặp hơn. Còn học cách sống của họ, bắt chước họ thì người ta lại không thể làm được và không biết làm. Cũng có thể là không thích chăng? Anh cầm lấy cốc nước trà nguội lạnh rồi lại nói tiếp. Có thể là người ta không thích. Anh thử nghĩ xem, người ta tốn nhiều công mới tạo ra được cho mình một cuộc sống yên ổn. Họ đã quen với cái nếp sống ấy rồi. Bỗng nhiên, có một người nào đó phản đối họ và nói, các anh sống như vậy không được. Không được à. Nhưng chúng tôi đã dốc hết sức lực dồi dào nhất của mình vào cuộc sống ấy rồi. Anh cút đi cho rảnh mắt. Thế là họ quậy vào cho ông thầy, người chính trực ấy một trận. Chớ có quấy rầy. Dù sao thì chân lý đầy sức sống vẫn thuộc về những người nói câu, các anh sống như vậy không được. Chân lý thuộc về họ. Như thế chính là họ đẩy cuộc sống tiến lên phía trước tốt đẹp hơn. Anh chỉ tay lên giá sách và nói thêm. Đặc biệt là những cuốn sách này. Chà, giá mà tôi biết viết sách thì tốt biết bao. Nhưng tôi không có tài làm việc ấy. Vì những ý nghĩ của tôi rất nặng nề và lộn xộn. Anh ngồi vào bàn, chống khuỷu tay, hai tay bóp đầu và nói. Thưa nghi rốt quá đi mất. Rồi sao? Anh ngồi im lặng hồi lâu. Thôi chúng ta đi ngủ đi. Tôi trở về gác thượng, ngồi bên cạnh cửa sổ. Trên cánh đồng, bỗng nổi lên những tia chớp nguồn bao lấy nửa bầu trời. Dường như mỗi vết sáng đỏ trong suốt loan ra trên bầu trời thì mặt trăng lại rùng mình sợ hãi. Tiếng chó sủa não nùng. Nếu không có tiếng sủa ấy thì có thể tưởng tượng như mình đang sống trên hòn đảo hoang vắng. Có tiếng sấm âm ỉ xa xa, một luồng hơi ấm nặng nề, ngột ngạt lùa vào cửa sổ. Trước mặt tôi là hình ảnh xác Izot nằm trên bờ, dưới bụi liễu, khuôn mặt xanh xao của anh hướng lên trời, còn cặp mắt trong sáng như thủy tinh, chăm chú nhìn vào phía trong. Bộ râu vàng óng bết dính lại thành những cục nhọn hoắt. Bên trong ẩn náu cái mồm há ra một cách kỳ quái. Maximus ạ, cái chính là lòng tốt. Là sự nhân ái. Tôi thích ngày lễ phục sinh bởi vì đó là ngày lễ thân ái nhất. Chiếc quần dài xanh khô cong vì nắng gắt dính chặt và hai ống chân xanh lợt của Izos được nước sông Volga rửa sạch. Ruồi nhặn kêu vo ve trên mặt anh, từ cái xác ấy bốc lên mùi tanh lợm nồng nặc. Có tiếng bước đi nặng nề trên cầu thang. Romat khom lưng chui qua cửa rồi bước vào. Anh ngồi xuống giường tôi. một tay nắm lấy bộ râu cằm. Anh có biết không, tôi sắp lấy vợ, thật đấy. Phụ nữ tới đây ở, em không chịu nổi. Anh chăm chú nhìn tôi, như chờ đợi xem tôi sẽ nói gì thêm, nhưng tôi không tìm ra chuyện để nói. Những ánh chớp tràn vào phòng, làm cho gian phòng tràn ngập một thứ ánh sáng huyền hảo. Tôi sẽ lấy Masha Derenkova. Tôi bất giác mỉm cười, vì trước đây tôi chưa hề nảy ra ý nghĩ rằng cô gái ấy có thể gọi là Masha. Tôi không nhớ là bố hoặc anh em cô có gọi cô là Masha như vậy không. Anh cười cái gì thế? Có gì đâu. Anh tưởng tôi già so với cô ấy ư? Ồ không phải. Cô ấy nói với tôi rằng anh cũng đã từng yêu cô ấy. Có lẽ đúng. Thế bây giờ thì thế nào? Thôi rồi chứ. Vâng, có lẽ là như vậy. Anh buông tay, nắm râu ra và nói khẽ. Đối với lứa tuổi các anh thì chuyện đó thường là có lẽ, còn đối với lứa tuổi chúng tôi thì chuyện ấy không phải là có lẽ nữa, và lại cũng không có sức để mà suy nghĩ. Romat mỉm cười để lộ ra hàm răng rắn chắc. Anh tiếp tục nói, Anthony sở dĩ thua bá vương Ostavin ở Assum vì đã bỏ hạm đội vào nhiệm vụ chỉ huy của mình, quay thuyền chạy theo Cleopas khi Cleopas sợ hãi rời bỏ trận địa. Đấy, sức mạnh của tình yêu là thế đấy. Romat đứng dậy vươn vai và như buộc miệng nhắc lại. Thế là tôi sắp lấy vợ rồi. Sắp sửa chưa? Mùa thu này, khi chúng ta thu hoạch táo xong. Anh bước ra, lúc đi ngang cửa, đầu anh cúi thấp hơn mức cần thiết. Tôi lên giường ngủ, nghĩ bụng, có lẽ tốt hơn cả mùa thu này tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Anh ta kể về Anthony để làm gì? Tôi không thích câu chuyện đó. Đã đến lúc trẻ những loại táo chín sớm, năm nay được mùa táo, những cành táo nặng triệu quả xà xuống tận mặt đất, mùi hăng hắc tỏa ra khắp khu vườn. Bọn trẻ con ríu rít ở đó, chúng thu nhặt những quả táo bị sâu ăn và những quả táo màu vàng, màu hồng bị gió làm rụng. Vào những ngày đầu tháng 8, Romat từ Kazan trở về mang theo một thuyền hàng hóa và một thuyền nữa chất đầy hộp. Một buổi sáng ngày thường, vào khoảng 8 giờ, Hukon vừa mới tắm rửa, thay quần áo xong, sửa soạn uống trà và vui vẻ nói. Ban đêm bơi thuyền trên sông thật là tuyệt. Bỗng thình lình, anh ta khịt khịt mũi và hỏi với vẻ lo lắng. Hình như có mùi gì khen khét thì phải. Ngay lúc ấy, ở ngoài sân vang lên tiếng gào thét của Asinia, cháy nhà. Chúng tôi lao ra sân và nhìn thấy bức vách nhà kho phía vườn đang bốc cháy. Trong kho có để dầu hỏa, hắc ính và dầu mỡ. Trong mấy giây, chúng tôi sửng sốt, nhìn những lưỡi lửa vàng rực bị ánh mặt trời sáng chói làm bạc màu, đang liếm bức vách và uốn cong lên mái nhà. Asinia mang tới một thùng nước. Cô Khôn đổ hết thùng nước lên bức vách đang bốc cháy, sau đó quẳng thùng xuống và nói, hỏng bét rồi, Maximus, lăn các thùng gỗ ra ngay đi. Asinia, chạy ngay vào cửa hiệu đi thôi. Tôi vội lăn thùng hạt yến ra ngoài sân và ra ngoài đường, rồi quay trở lại lăn tiếp thùng dầu quả. Nhưng khi tôi vừa xoay thùng đó, thì thấy cái nút thùng bị mở bung ra và dầu hỏa chảy lên láng ra mặt đất. Trong lúc tôi đi tìm nút, thì những ngọn lửa nhọn hoắt như những cái chêm, không chờ đợi tôi, đã lách qua phòng ngoài bằng ván ghép của nhà kho. Mái nhà nổ lớp đớp và có tiếng gì vang lên như giễu cợt. Lăn thùng dầu vơi ra đến ngoài, tôi nhìn thấy ở ngoài đường đàn bà và trẻ con từ khắp nơi vừa chạy vừa kêu rú lên. Kukon và Simia khuôn hàng hóa trong cửa hiệu ra, đưa vào trong kho. Một mụ già tóc bạc vận đồ đen đứng ở giữa đường, vừa giơ nắm đấm đe dọa vừa kêu the thé, "A, đồ quỷ sứ!" Chạy trở vào kho, tôi thấy trong kho mù mịt những khói. Trong đám khói ấy có tiếng kêu ầm ầm, tiếng nổ lớp đớp, những dải lửa đỏ ngoằn ngoèo từ mái nhà buông xỏng xuống. Bức vách đã biến thành một hàng rào sắt đỏ rực. Khói làm tôi nghẹt thở và tối cả mắt. Tôi gắng sức lắm mới lăn được thùng dầu tới gần cửa kho. Nhưng thùng bị mắc vào cửa không lăn tiếp được nữa. Những tia lửa từ trên mái nhà rơi xuống làm tôi cháy cả da thịt. Tôi kêu cứu, Khô Khôn chạy tới, nắm lấy tôi và kéo ra ngoài sân. Chạy đi, nổ bây giờ!